Đài Paris RFI, Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Lê Phước, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ tư, 6 tháng 6 năm 2012. Thêm một nhà bất đồng chính kiến bị kết án tù ở Việt Nam.
Bà Aung San Suu Kyi sẽ đến Pháp theo lời mời của Tổng thống Hollande.
9 người Duy Ngô Nhĩ bị án tù tại Tân Cương, Trung Quốc.
Thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải tập trung cho kinh tế và an ninh.
Nhân vật số 2 Al-Qaeda bị quân Mỹ hạ sát tại Pakistan.
Hàng ngàn người Ai Cập biểu tình đòi hoãn lại cuộc bầu cử tổng thống.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ cột trụ trong chính sách mới của Mỹ ở châu Á.
Kính thưa quý vị, thêm một nhà bất đồng chính kiến bị kết án tù ở Việt Nam. Theo báo chí trong nước, trong phiên xử sơ thẩm hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa tuyên phạt 5 năm tù giam ông Phan Ngọc Tuấn, ngụ tại Phan Rang, với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một tội danh vẫn thường được sử dụng để bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Theo bản cáo trạng, ông Phan Ngọc Tuấn bị cho là đã móc nối nhận tiền của một số tổ chức cá nhân phản động tại nước ngoài để tàn trữ phát tán các tài liệu có nội dung bị coi là vu khống, nói xấu đảng và nhà nước. Ông Phan Ngọc Tuấn còn bị cáo buộc là đã vào khu vực chợ Bến Thành, Sài Gòn cũng như ra tận Hà Nội để rải truyền đơn chống phá nhà nước, cũng như đã nhiều lần phát tán nhiều tờ rơi có nội dung nói xấu lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương tại Phan Rang. Cũng theo bản cáo trạng, ông Tuấn còn đã lôi kéo con trai là Phan Nguyễn Ngọc Tú tung lên mạng những clip video có nội dung chống phá nhà nước. Trong phiên xử, ông Phan Ngọc Tuấn đã không nhận tội và chính vì thái độ bị cho là ngoan cố này mà tòa đã tuyên phạt bị cáo 5 năm tù giam cộng thêm 3 năm quản chế sau khi ra tù, trong khi Viện Kiểm sát chỉ đề nghị mức án tù từ 36 đến 42 tháng tù giam. Trong những tháng gần đây, nhiều người đã bị cầm tù ở Việt Nam cũng với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Các tổ chức nhân quyền vẫn thường tố cáo chính quyền Hà Nội sử dụng các điều luật về an ninh quốc gia để bịt miệng các nhà đối lập và bỏ tù những người hoạt động tích cực nhất trong số này. Theo ân xá quốc tế, kể từ cuối năm 2009, khi chính quyền tung chiến dịch đàn áp quyền tự do ngôn luận, hàng chục nhà hoạt động ôn hòa đã bị kết án tù nặng nề ở Việt Nam.
Cũng tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện khiếu nại việc bị thanh tra. Hôm qua, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, chủ trang blog xuandienhangnom.blogspot.com đã gửi đơn khiếu nại lên Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc đoàn thanh tra của sở này có những hành vi theo ông là không đúng pháp luật. Đơn khiếu nại của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện trích dẫn luật thanh tra 2010, theo đó một trong những căn cứ để ra quyết định thanh tra là khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong khi quyết định của Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội không nêu ra được ông đã có những vi phạm gì. Bên cạnh đó, trong đoàn thanh tra còn có hai cán bộ công an thành phố Hà Nội không thuộc biên chế của cơ quan tổ chức thanh tra, như vậy không phù hợp với Nghị định 07/2012 của Chính phủ. Cũng theo đơn khiếu nại trên, thì trong khi làm việc, đoàn thanh tra không đi vào trọng tâm của mục đích thanh tra và có thái độ o ép, người bị thanh tra không được thông báo trước bằng văn bản để có thể giải trình. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cũng khiếu nại việc bị quay phim chụp ảnh mà không có sự đồng ý của ông và việc ông bị coi như bị can trong một vụ án hình sự. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện yêu cầu Sở Thông tin Truyền thông hủy bỏ quyết định thanh tra không đúng pháp luật trên và từ chối làm việc tại trụ sở của cơ quan này. Ông cũng đòi hỏi được thông báo trước bằng văn bản về các vấn đề phải giải trình, có được sự hỗ trợ của luật sư cũng như có người chứng kiến. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại hôm nay 6 tháng 6, tiến sĩ Diện cho biết ngày mai Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội sẽ cử người đến tận nhà ông để làm việc. Hôm qua, Đài Truyền hình Trung ương Việt Nam đã đưa một phóng sự phê phán bà Lê Hiền Đức, một công dân chuyên chống tham nhũng, người đã đi cùng ông Diện đến Sở Thông tin Truyền thông. Trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đăng bài viết cho biết công an đang thu thập chứng cứ để xử lý các đối tượng gây rối. Blog của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện là một blog nổi tiếng, có lượng người truy cập rất đông. Trong đợt biểu tình phản đối thái độ gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông năm ngoái, blog của ông đã tường thuật rất kịp thời. Còn trong các vụ cưỡng chế đất tại Tiên Lãng và Văn Giang gần đây, blog Nguyễn Xuân Diện cũng đăng những bản kiến nghị, tuyên bố và thu thập được nhiều chữ ký. Ngày 1 tháng 6, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện được Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội mời đến làm việc với nội dung liên quan đến blog cá nhân của ông và thông báo quyết định thanh tra. Cũng trong ngày hôm đó, blog này đã không thể truy cập được cho đến nay. Trước đó vào ngày 18 tháng 5, một nhóm người lạ mặt tự xưng là thương binh đã tự ý xông vào Viện Nghiên cứu Hán Nôm nơi tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện làm việc để hăm dọa, đòi gỡ bỏ các bài trên blog của ông.
Bà Aung San Suu Kyi sẽ đến Pháp theo lời mời của Tổng thống Hollande. Hôm qua, Phủ Tổng thống Pháp ra thông cáo cho biết là bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng đối lập ở Miến Điện, sẽ đến thăm Pháp từ ngày 26 đến 29 tháng 6 theo lời mời của Tổng thống François Hollande. Theo bản thông cáo nói trên, chuyến thăm này là nhằm tuyên dương cuộc đấu tranh của bà cho dân chủ và nhân quyền, cũng như nhằm khẳng định quyết tâm của Pháp tiếp tục yểm trợ công cuộc chuyển tiếp chính trị ở Miến Điện. Bà Aung San Suu Kyi sẽ đến Pháp trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu của bà kể từ giữa tháng 6. Ngày 14 tháng 6, lãnh đạo đối lập Miến Điện sẽ đến Geneva để đọc một bài diễn văn nhân khóa họp lần thứ 101 của Tổ chức Lao động Quốc tế. Tiếp đến, ngày 16 tháng 6, bà sẽ đến Oslo, Na Uy để thuyết trình với tư cách giải Nobel Hòa bình 21 năm sau khi được trao giải này. Năm nay 66 tuổi, bà Aung San Suu Kyi đã bị quản thúc tại gia tổng cộng 15 năm. Vào tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên lãnh đạo đối lập Miến Điện đã được phép ra nước ngoài, cụ thể là sang Thái Lan, nơi mà bà đã lưu lại 6 ngày. Chính phủ mới của Miến Điện đã cho phép bà Aung San Suu Kyi trở lại chính trường và với tư cách một nữ dân biểu quốc hội, kể từ nay bà được tự do đi lại. Hôm qua, báo chí nhà nước của Miến Điện mà chỉ cách đây 2 năm không hề nhắc đến tên Aung San Suu Kyi đã ca ngợi vai trò lãnh đạo của bà ngang hàng với tổng thống theo xu hướng cải tổ ông Thanh Sen.
Tại Tân Cương, Trung Quốc, 9 người Duy Ngô Nhĩ bị kết án tù. Hãng tin AFP hôm nay cho biết tại khu tự trị Tân Cương miền Đông Bắc, Trung Quốc, 9 người Duy Ngô Nhĩ đã bị kết án tù hồi cuối tháng 5. 9 người này lãnh mức án từ 7 đến 10 năm tù giam về các tội kích động chủ nghĩa ly khai và gây rối trật tự công cộng. Theo Tổ chức Đại hội Thế giới của người Duy Ngô Nhĩ, trụ sở tại Munich, Đức, 9 người nói trên thuộc cộng đồng thiểu số nói tiếng Thổ. Một quan chức của Tòa án Trung thẩm Kasga đã xác nhận với hãng tin AFP về các bản án này. Theo ông, các bản án đã được tuyên từ ngày 31 tháng 5, nhưng không cho biết thêm thông tin chi tiết về vụ việc. An ninh tại khu tự trị Tân Cương bắt đầu được siết chặt kể từ vụ đụng độ hồi tháng 7 năm 2009 giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán tại Urumqi, thủ phủ của khu tự trị Tân Cương, làm ít nhất 200 người chết và 1.600 người bị thương. Tháng 2 này, bạo động cũng bùng lên ở Tân Cương tại thành phố Kaksilik, tức thành phố Diệp Thành theo tiếng Hoa. Có 13 người bị đâm chết và 7 người bị công an hạ sát do bị cho là phần tử khủng bố.
Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tập trung cho kinh tế và an ninh. Kể từ hôm qua thứ Ba, tại Bắc Kinh đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải OCS, một tổ chức quy tụ các nước Nga, Trung Quốc và 4 quốc gia Trung Á là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Vấn đề an ninh khu vực cũng như hợp tác kinh tế là các chủ đề chính trong hội nghị. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến tham dự, cũng như nhiều nguyên thủ các quốc gia quan sát viên như Iran, Pakistan, Ấn Độ, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cũng được mời. Được thành lập vào năm 2001 sau khi Liên Xô sụp đổ, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải có tham vọng làm đối trọng với Mỹ tại Trung Á, tuy nhiên chủ yếu vẫn là công cụ gây ảnh hưởng ngoại giao của Trung Quốc và Nga. Có đến 900 nhà báo đưa tin về hội nghị lần này. 6 nước thành viên thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung và ngày 8 tháng 6 tới, dự kiến sẽ có một cuộc tập trận tại Khuzan ở miền Bắc Tajikistan với 2.000 quân nhân tham gia. Nhưng Moscow và Bắc Kinh còn muốn vượt ra ngoài biên giới Trung Á và nhiều tháng qua đã nói gần như một giọng trong hồ sơ Syria. Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đến Bắc Kinh sáng nay đã lại đưa ra yêu cầu gia nhập tổ chức và Ngoại trưởng Ấn Độ cũng thế. Riêng đề nghị tham gia của Afghanistan với tư cách quan sát viên lại là một thử thách đối với OCS. Việc lấp đầy khoảng trống cho Hoa Kỳ để lại sau thời hạn rút quân 2014 không phải là không có rủi ro và Nga đã có kinh nghiệm về việc này. Trung Quốc tỏ ra hết sức thận trọng, trước mắt chỉ muốn tham gia tái thiết vì đầu tư vào các mỏ và công trường xây dựng cần phải trong điều kiện an ninh. Thượng đỉnh Bắc Kinh cũng cho thấy sức hút của kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh thế giới đang khủng hoảng và trên thực tế OCS nghiêng về kinh tế nhiều hơn là một liên minh chiến lược. Các trao đổi giữa 6 nước thành viên đã tăng gấp 6 lần trong 10 năm qua, đạt 84 tỷ đô la vào năm ngoái. Trọng tâm của năm nay là phát triển giao thông với dự án Nga-Trung nhằm sản xuất một loại phi cơ vận tải lớn. Trung Quốc và Kyrgyzstan cũng thỏa thuận xây dựng một tuyến đường sắt và một đường cao tốc nối liền Kashgar của Tân Cương với thành phố Osh của Kyrgyzstan. Năng lượng cũng là một ưu tiên của Bắc Kinh với 38 tỷ rưỡi đô la cho các nước OCS vay, trong đó 28,6 tỷ đô la dành cho các dự án tại Nga.
Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên noi gương cải cách của Miến Điện. Hôm nay, ngày 6 tháng 6, 2012, Tổng thống Hàn Quốc Lee Moon-bak đã kêu gọi Bắc Triều Tiên noi gương cải cách chính trị của Miến Điện để thoát khỏi thế cô lập. Ông Lee Moon-bak cho rằng, xin trích nguyên văn, làn sóng tự do và cải cách trên thế giới đã đi qua Bắc Phi và hiện tại đang tràn ngập châu Á. Đó là một xu thế lịch sử không ai có thể ngăn cản được. Lời kêu gọi được đưa ra trong diễn văn do Tổng thống Hàn Quốc đọc hôm nay nhân ngày tưởng niệm dành cho các chiến sĩ trận vong trong cuộc nội chiến Triều Tiên hồi thập niên 50 của thế kỷ trước. Ông Lee Moon-bak cũng tái khẳng định lập trường muốn tăng cường quan hệ giữa Hàn Quốc với Miến Điện. Hồi giữa tháng 5 rồi, ông Lee Moon-bak đã đến thăm Miến Điện. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Hàn Quốc đến Miến Điện kể từ vụ mật vụ Bắc Triều Tiên ám sát hậu cựu Tổng thống Hàn Quốc Chun Do-wan vào năm 1983. Sau đó, Tổng thống Lee Win đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên, nhưng mối quan hệ này được phục hồi vào năm 2007. Hồi tháng 3 năm ngoái, chính phủ quân phiệt Miến Điện đã chính thức chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự, và sau đó chính phủ mới đã tiến hành nhiều cải cách dân chủ đáng kể được cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Thêm một nhân vật số 2 của Al-Qaeda bị quân Mỹ hạ sát. Rạng sáng thứ Hai ngày 4 tháng 6, Al Libi, người được xem là nhân vật số 2 của tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda, đã bị không quân Mỹ hạ sát trên lãnh thổ Pakistan. Hôm qua, hãng tin AFP dẫn lời của phát ngôn viên Nhà Trắng là Jay Carney cho biết, xin chết, chính phủ đã có thể xác nhận cái chết của Al Libi. Trước đó, một quan chức Hoa Kỳ cũng đã cho biết là rất tin tưởng vào việc Al Libi đã thật sự bị tiêu diệt. Quan chức Hoa Kỳ không nói rõ chi tiết về cái chết này, nhưng chính quyền Pakistan ghi nhận đã có một cuộc oanh tạc bằng máy bay không người lái của quân đội Mỹ tại một địa điểm nằm trong khu vực các bộ tộc thuộc miền Đông Bắc Pakistan, nơi được xem là một căn cứ bí mật của Al-Qaeda gần biên giới với Afghanistan. Có 15 chiến binh Hồi giáo cực đoan đã bị thiệt mạng trong vụ oanh kích, tuy nhiên Washington chưa xác nhận thông tin này. Một quan chức Hoa Kỳ giấu tên cho AFP biết Al-Libi phụ trách bộ phận tác chiến của Al-Qaeda tại Pakistan và chịu trách nhiệm duy trì liên lạc với các nhánh Al-Qaeda trên thế giới, nhất là với nhánh trên bán đảo Ả Rập. AFP cho biết thêm, Al-Libi là một trong những tham mưu chính của Al-Qaeda. Mấy năm gần đây đã nhiều lần xuất hiện trên nhiều đoạn video clip của tổ chức này. Kể từ cuộc họp thượng đỉnh NATO hồi tháng rồi tại Chicago, các cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái của quân đội Mỹ trong khu vực đã được tăng cường. Vụ oanh kích hạ sát nhân vật số 2 Al-Qaeda lần này rất hữu ích cho Tổng thống Obama trong bối cảnh chỉ còn 5 tháng nữa là đến bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhưng hành động này lại thêm dầu vào lửa trong quan hệ giữa Mỹ và Pakistan sau hàng loạt vụ việc gây bất hòa giữa hai nước. Từ vụ hạ sát Bin Laden đến việc không quân Mỹ giết nhầm 24 quân nhân Pakistan hồi năm ngoái, rồi việc Pakistan từ chối cho mở lại các tuyến đường tiếp tế của NATO tới lãnh thổ Afghanistan.
Hàng ngàn người Ai Cập biểu tình đòi hoãn lại cuộc bầu cử tổng thống. Hôm qua, hàng ngàn người dân Ai Cập lại tràn ngập quảng trường Tahrir để biểu tình phản đối việc mà họ gọi là tước đoạt của cách mạng đã lật đổ cựu tổng thống Hosni Mubarak. Những người biểu tình đại diện cho đủ mọi khuynh hướng chính trị và tôn giáo, họ đòi hỏi phải hoãn lại vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống, đồng thời phản đối bản án phiên tòa xử cựu tổng thống, trong đó ông Mubarak bị xử chung thân, còn 6 viên chức cao cấp khác được tha bổng. Từ Cairo, thông tín viên AFI Alexandre Pusciante gửi về bài tường trình.
Poursuite de l'occupation de la place Tahrir, mais aussi nouvelle manifestation. Ce mercredi, c'est à Alexandrie que cela se passe.
Tiếp tục chiếm đóng quảng trường Tahrir, đồng thời tiến hành thêm các cuộc biểu tình mới. Hôm nay vào ngày thứ Tư, tại Alexandrie, người ta đã tiếp tục xuống đường. Cuộc biểu tình nhằm tưởng niệm 2 năm ngày mất của Khaled Said, một blogger trẻ tuổi bị cảnh sát tra tấn đến chết. Phong trào phản kháng dấy lên trên mạng sau cái chết của blogger này và đã dẫn đến cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Mubarak ngày 25 tháng Giêng năm 2011. Hôm nay lại có một đợt biểu tình lớn dự kiến sẽ diễn ra trên toàn quốc Ai Cập. Các yêu sách chính vẫn là lập một phiên tòa mới để xử ông Mubarak và các cộng sự thân cận đã sát hại những người tham gia cuộc cách mạng. Và loại tướng Ahmad Shafiq, thủ tướng cuối cùng trong chính quyền Mubarak, ra khỏi vòng 2 cuộc tranh cử tổng thống. Nhưng trong các cuộc biểu tình tập hợp cả những người theo phe cách mạng và phe Hồi giáo như thế này, thì khó mà hoàn toàn đồng tâm nhất trí. Người ta có thể nghe những người biểu tình hô lên, cần phải cảnh giác trước các quân nhân và tổ chức huynh đệ Hồi giáo.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Trung Quốc cấm du khách nước ngoài đến Tây Tạng. Các công ty du lịch hôm nay thông báo chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh không cho các du khách ngoại quốc đến Tây Tạng. Lệnh cấm này được đưa ra 10 ngày sau khi xảy ra vụ hai người Tây Tạng tự thiêu. Nhiều công ty du lịch cho AFP biết vào cuối tháng 5, cơ quan quản lý du lịch Tây Tạng đã thông báo cho họ là du khách ngoại quốc sẽ không được phép đến vùng tự trị nằm ở Tây Nam Trung Quốc. Một nhân viên của Tibet China International Tour Service nói rằng cơ quan chức năng đã yêu cầu ngưng tổ chức các tour cho những đoàn khách nước ngoài và không biết đến bao giờ lệnh cấm này mới được hủy bỏ. Một công ty khác cho rằng biện pháp trên đây có thể liên quan đến lễ Phật đản. Lễ hội này thường tràn ngập những Phật tử đến hành hương, năm nay bắt đầu vào ngày 4 tháng 6, trùng với ngày kỷ niệm vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989.
RFI. Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Ấn Độ cột trụ trong chính sách mới của Mỹ ở châu Á.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm nay kết thúc chuyến viếng thăm Ấn Độ trong khuôn khổ vòng công du châu Á, vào lúc mà Washington đang thực hiện một chiến lược mới về châu Á, trong đó New Delhi được coi là cột trụ. Hai hồ sơ nổi cộm trong chuyến đi Ấn Độ lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chính là Afghanistan và Trung Quốc. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Manmohan Singh ngày hôm qua, ông Panetta đã nhấn mạnh đến vai trò của Ấn Độ như là gạch nối giữa Tây và Đông Á. Hôm nay trong cuộc hội đàm với đồng nhiệm Ấn Độ Antony, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã bàn về kế hoạch của NATO rút toàn bộ lực lượng tác chiến ra khỏi Afghanistan từ đây đến cuối năm 2014, cũng như về việc Mỹ bán thêm vũ khí cho Ấn Độ và hợp tác huấn luyện quân sự giữa hai nước. Trong bối cảnh mà NATO sẽ rút quân, hôm qua ông Panetta đã kêu gọi Ấn Độ đóng một vai trò năng động hơn tại Afghanistan. Cụ thể Washington hy vọng là New Delhi sẽ đẩy mạnh việc huấn luyện cho lực lượng an ninh Afghanistan. Về phía Ấn Độ, nước này rất lo ngại là việc NATO rút quân khỏi Afghanistan sẽ tạo điều kiện cho phe Hồi giáo cực đoan trở lại nắm quyền ở nước này, bởi vì quân chính phủ Kabul sẽ khó mà đương đầu với quân Taliban. Cho nên vào tuần trước, Đại sứ Ấn Độ tại Washington đã kêu gọi hai nước nên phối hợp chặt chẽ hơn ở Afghanistan. Nhưng chuyến đi của ông Panetta ở Ấn Độ phải được đặt trong một bối cảnh rộng hơn, vì mục đích của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đến New Delhi cũng chính là tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Hoa Kỳ với Ấn Độ trước sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Trong chiến lược mới về châu Á mà Tổng thống Barack Obama đã công bố vào đầu tháng Giêng vừa qua, Ấn Độ là quốc gia duy nhất được nêu lên như là một đối tác trọng yếu của Hoa Kỳ. Các giới chức Mỹ vẫn đánh giá Ấn Độ và Mỹ có cùng truyền thống dân chủ và có cùng mối quan ngại đối với Trung Quốc và đối với các tổ chức Hồi giáo cực đoan tại Nam Á. Cho tới nay, chính quyền Obama vẫn xem Ấn Độ là một đối trọng với Trung Quốc. Tuy rằng trong các tuyên bố chính thức, các giới chức cao cấp của Mỹ khẳng định rằng chiến lược mới của Washington không phải là nhằm đối đầu với Bắc Kinh. Chuyến đi của ông Panetta diễn ra sau khi Ấn Độ vào tháng 4 vừa qua đã thử nghiệm thành công một tên lửa mới mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn 5.000 km, tức là có thể bắn tới bất cứ nơi nào ở Trung Quốc, đánh dấu một bước tiến quan trọng về khả năng quân sự của New Delhi, rút ngắn sự cách biệt về hệ thống tên lửa của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Ấn Độ hiện đang đầu tư rất nhiều vào vũ khí để hiện đại hóa quân đội và Hoa Kỳ nay đã trở thành một trong những nguồn cung cấp vũ khí chủ yếu cho Ấn Độ. Trước khi đến Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Panetta đã công bố kế hoạch dời phần lớn hạm đội của Mỹ đến Thái Bình Dương từ đây đến năm 2020, một hành động có tính chất biểu tượng nhằm khẳng định quyết tâm của Mỹ duy trì ảnh hưởng ở châu Á trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Chiến lược này chủ yếu là nhằm ngăn chặn đà bành trướng của Bắc Kinh, đặc biệt là ở Biển Đông, tăng cường yểm trợ những quốc gia nhỏ hơn đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở vùng biển này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo cho anh Vũ biên soạn, sau đó là tạp chí khoa học, hệ tiêu hóa, bộ não thứ hai của cơ thể con người, tạp chí cho Trọng Thành phụ trách với phần trình bày của bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Texas. Nhưng ngay sau đây là các thông tin bổ sung.
Hôm nay, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's đã nâng điểm viễn cảnh kinh tế của Việt Nam từ hạng tiêu cực lên ổn định, vì theo họ, chính phủ Hà Nội đã thành công trong việc hạ thấp tỷ lệ lạm phát. Trong bản thông cáo, cơ quan này thẩm định là đã giảm bớt những nguy cơ về ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định tài chính ở Việt Nam. Năm ngoái, Việt Nam đã phải thay đổi chính sách từ thúc đẩy tăng trưởng sang ổn định giá cả và đối phó với những thách thức khác như dự trữ ngoại tệ giảm, thâm hụt ngân sách tăng cao, áp lực giảm giá tiền đồng. Với việc tăng liên tục các lãi suất, chính phủ Việt Nam đã kềm lại mức lạm phát từ 23% tháng 8 năm 2011 xuống còn 8,34% tháng 5 vừa qua. Standard & Poor's dự báo là những cải thiện nói trên sẽ được duy trì bởi vì chính phủ Việt Nam đã tỏ quyết tâm tiếp tục đặt ưu tiên vào việc ổn định giá cả. Nhưng chính sách thắt chặt tài chính cũng đã khiến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm xuống còn 4% trong quý I vừa qua, mức thấp nhất trong 3 năm qua, buộc Ngân hàng Trung ương phải 3 lần hạ các lãi suất chỉ trong năm nay.
Bị giam tại Berlin, tên giết người chặt xác chấp nhận việc dẫn độ về Canada. Luca Rocco Magnotta, người Canada, bị nghi ngờ là thủ phạm đã sát hại và chặt xác một sinh viên Trung Quốc ở Canada, hiện đang bị giam giữ ở Berlin, không phản đối việc bị dẫn độ về nước. Viện Kiểm sát Berlin hôm nay đã cho biết như trên. Một phát ngôn viên của Viện Kiểm sát Berlin nói rằng các thủ tục dẫn độ về Canada sẽ mất khoảng vài ngày. Nghi can 29 tuổi trên đây đã được đưa từ phòng giam của đồn cảnh sát về một nhà tù lớn ở Berlin. Nghi phạm từng là diễn viên khiêu dâm đã bị bắt hôm thứ Hai tại một quán cà phê Internet ở khu phố bình dân Neukölln của thủ đô nước Đức. Trước đó, Magnotta đã xuất hiện ở Paris vào cuối tuần trước khi lên xe ca đi Đức.
Động vật thi nhau tiên tri cho bóng đá. Hôm nay, tức 2 ngày trước khi khai mạc giải bóng đá Euro 2012, đội tuyển Ba Lan đã được dự báo chiến thắng bởi một chị voi. Chị voi mang tên Sita, được nuôi ở vườn thú Krakow, miền nam Ba Lan. Năm nay, chị đã 33 tuổi. Cách chị tiên tri khá đơn giản, người ta đặt trước mặt chị ba quả dưa, một quả có cờ Ba Lan, một quả mang cờ Hy Lạp và một quả có chữ X biểu trưng cho trận đấu hòa. Kết quả là chị Sita đã ăn quả mang hình cờ Ba Lan đầu tiên. Câu chuyện dùng động vật làm tiên tri cho bóng đá bắt đầu rầm rộ hồi năm 2010 với chàng bạch tuộc Paul của Đức. Thế nhưng, chẳng lâu sau đó Paul đã qua đời. Thế là người ta bắt đầu tìm một con vật kế thừa sự nghiệp của Paul. Nhiều động vật vì thế đã được mang ra thử sức. Cho mùa Euro 2012, một chú heo con của Ukraine cũng sẽ đăng đàn dự đoán tại Kiev. Một chú chồn hôi tên Fred cũng sẽ trổ tài tiên tri ở Kharkiv.
Trong lĩnh vực khoa học, máy bay dùng năng lượng mặt trời Solar Impulse hạ cánh xuống Maroc. Sau hành trình kéo dài hơn 18 tiếng đồng hồ, máy bay Solar Impulse đã hạ cánh xuống Rabat, Maroc trong đêm ngày hôm qua vào lúc 2 giờ 27 phút giờ quốc tế. Đây là chuyến bay liên lục địa đầu tiên của chiếc máy bay hoàn toàn sử dụng năng lượng mặt trời. Trực thăng của hiến binh Maroc đã hộ tống máy bay Solar Impulse khi hạ cánh xuống đường băng dài 3,8 km của sân bay Rabat Saleh, Maroc. Toàn cảnh máy bay hạ cánh được truyền hình trực tiếp trên trang web solarimpulse.com. Những người phụ trách dự án Solar Impulse cho AFP biết là chiếc máy bay này sẽ đậu tại sân bay Rabat trong 5 ngày trước khi tiếp tục hành trình xuống Ouagh Zazat ở phía nam, ngay trước ngày vua Maroc Đệ Lục phát lệnh khởi công một nhà máy khai thác năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới. Theo ông Bertrand Picard, phi công, đồng sáng lập dự án chế tạo Solar Impulse, thì chiếc máy bay đã cất cánh từ sân bay Madrid, Tây Ban Nha hôm qua, thứ Ba, mùng 5 tháng 6, vào lúc 0 giờ 22 phút giờ quốc tế. Ông cũng nhấn mạnh là phía Maroc đã phối hợp chuẩn bị kỹ càng cho chuyến bay này. Chủ tịch Hội đồng điều hành Cơ quan Năng lượng Mặt trời Maroc, MACEN, ông Mustapha Bakouri khẳng định đây là một sự kiện lịch sử. Phi công Pika đã cảm ơn sự đón tiếp của Maroc và ca ngợi những nỗ lực của Maroc trong việc phát triển năng lượng tái tạo. Ông giải thích, chúng tôi rời châu Âu, vượt qua eo biển Gibraltar để vào châu Phi và mang theo một thông điệp ủng hộ Cơ quan Năng lượng Mặt trời Maroc. Cơ quan này đang chuẩn bị một chương trình khai thác năng lượng mặt trời rất lớn, đầy tham vọng. Chính vì vậy, nhóm phụ trách dự án Solar Impulse muốn thực hiện một chuyến bay trùng với thời điểm khởi công xây dựng nhà máy khai thác năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới ở vùng Ouarzazate phía nam Maroc. Mặt khác, chuyến bay qua Địa Trung Hải tới Maroc là đợt bay thử luyện tập cuối cùng trước khi Solar Impulse thực hiện một chuyến bay vòng quanh trái đất vào năm 2014. Qua đó, các chuyên gia muốn kiểm tra khả năng của máy bay Solar Impulse tham gia không lưu quốc tế, cất cánh, hạ cánh ở các sân bay lớn. Solar Impulse là chiếc máy bay đầu tiên được chế tạo để có thể bay được cả ngày lẫn đêm, không dùng nhiên liệu, không thải khí CO2 và chỉ sử dụng năng lượng mặt trời. Dự án này được thực hiện sau 7 năm với một nhóm chuyên gia gồm 70 người và có sự cộng tác của khoảng 80 đối tác. Máy bay được chế tạo bằng sợi carbon, có 4 động cơ điện với nguồn điện được cung cấp từ các tấm bảng quang điện bao phủ hai cánh máy bay. Ban ngày, một phần năng lượng được tích trữ nạp vào các bình ắc quy để sử dụng trong ban đêm. Mặc dù có kích cỡ bằng máy bay Airbus A340 dài 63,4 mét, máy bay Solar Impulse chỉ nặng có 1,6 tấn, tương đương với trọng lượng một chiếc xe hơi loại trung bình. Các chuyên gia trong dự án Solar Impulse cho biết, vấn đề không phải là tìm kiếm phương cách khai thác sử dụng năng lượng mặt trời cho các máy bay thông thường. Dự án có mục đích chứng minh rằng, với các công nghệ mới, chúng ta có thể làm được những điều ngoài sức tưởng tượng mà không cần đến nhiên liệu. Dự án còn nhằm làm cho mọi người hiểu được là những gì chúng ta có thể làm ở trên trời thì chúng ta có thể làm được ở dưới đất. Solar Impulse đã cất cánh từ sân bay Payet, Thụy Sĩ ngày 24 tháng 5, ghé qua Madrid trước khi sang Maroc với hành trình dài 2.500 km. Tháng 7 năm 2010, Solar Impulse đã đi vào lịch sử hàng không thế giới khi thực hiện chuyến bay đầu tiên liên tục trong vòng 24 giờ mà chỉ sử dụng năng lượng mặt trời.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Ce sentiment bizarre que je suis seule parmi tous ces amis et ces gens qui ne veulent que quelques mots d'amour de mon village capital où l'air chaud peut être. Des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. C'est quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images. Je t'envoie mon décor. Je t'envoie mes sourires des jours. Plus forte. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport.
Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thêm một nhà bất đồng chính kiến bị kết án tù ở Việt Nam.
Bà Aung San Suu Kyi sẽ đến Pháp theo lời mời của Tổng thống Hollande.
Chính người Duy Ngô Nhĩ bị kết án tù tại Tân Cương, Trung Quốc.
Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tập trung cho kinh tế và an ninh.
Nhân vật số 2 Al-Qaeda bị quân Mỹ hạ sát tại Pakistan.
Hàng ngàn người Ai Cập biểu tình đòi hoãn lại cuộc bầu cử tổng thống.
Mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ cột trụ trong chính sách mới của Mỹ ở châu Á. Sau đây anh Vũ sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Đông Nam Á đang trở thành điểm nóng của thế giới. Một cuộc chạy đua vũ trang đang rộ lên ở nhiều nước trong khu vực thời gian gần đây, cùng với đà gia tăng sức mạnh của hải quân của Trung Quốc. Nhật Bản Le Monde hôm nay có bài viết đề cập đến cuộc chạy đua trang bị tàu ngầm ở Đông Nam Á nhân cuộc đối thoại quốc tế về an ninh vừa diễn ra tại Shangri-La, Singapore từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6.
Đặc phái viên của tờ báo tại Singapore nhận thấy vùng biển Đông Nam Á vốn đã nhộn nhịp qua lại của các hải đội thương thuyền trên thế giới. Sắp tới sẽ còn dậy sóng bởi hàng chục chiếc tàu ngầm chiến đấu đang được các nước đua nhau mua sắm. Đây là một chủ đề được Hội nghị quốc tế Shangri-La ở Singapore về an ninh từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6 vừa qua quan tâm đặc biệt. Theo chuyên gia Christian Lemierre thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại London, thì trong vùng châu Á thực sự đang có một làn sóng mua sắm tàu ngầm. Tờ báo thống kê sơ bộ, Trung Quốc vừa mới khánh thành căn cứ Hải Nam, trong đó dự định sẽ chứa 66 chiếc tàu ngầm. Việt Nam thì đang trong giai đoạn đặt mua 6 chiếc, Indonesia cũng đặt 3 chiếc, Úc đang muốn tăng gấp đôi số tàu ngầm hiện có là 6 chiếc. Nhật Bản thì từ nay đến năm 2020 cũng sẽ nâng đội tàu ngầm từ 16 lên 22 chiếc. Hàn Quốc từ năm 1990 đến nay cũng đã sắm được 12 chiếc. Malaysia cũng đã có 2 chiếc. Còn Ấn Độ, đội tàu ngầm 15 chiếc của họ vừa được bổ sung thêm một chiếc chạy bằng năng lượng nguyên tử trong tháng 4 vừa qua. Tác giả bài viết còn cho biết tại hội nghị Shangri-La, một nguồn tin quân sự còn ước tính đến năm 2025 số lượng tàu ngầm hoạt động trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương sẽ tăng gấp 3 hiện nay, tức là vào khoảng 170 chiếc. Để lý giải cho cuộc chạy đua mua sắm tàu ngầm, báo Le Monde trích dẫn phân tích của bà Valérie Niquet, nhà nghiên cứu của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Paris, nói rằng việc gia tăng tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông và mở rộng tầm ảnh hưởng của họ chính là yếu tố dẫn đến hiện tượng hiện đại hóa các hạm đội hải quân ở Đông Nam Á. Trong vài năm gần đây, tàu ngầm đang trở thành hướng ưu tiên của hải quân trong khu vực. Theo Le Monde, những con số chạy đua vũ trang nói trên cho thấy tầm mức quan trọng của vùng biển trong khu vực Đông Nam Á này. Tại hội nghị Shangri-La, người ta cũng đã nhắc lại con số đáng lưu ý, đó là 1/3 lượng hàng hóa thương mại của Mỹ mỗi năm, trị giá khoảng 1.200 tỷ đô la, được vận chuyển qua tuyến đường hàng hải trên Biển Đông. Để bảo đảm tự do lưu thông hàng hải và không để cho Bắc Kinh phủ nhận không gian lưu thông chung này, mỗi nước có liên quan đều tỏ ra sẵn sàng tự triển khai những phương tiện bảo đảm an ninh cho mình, nhưng đồng thời vẫn cố gắng làm sao không ảnh hưởng đến quan hệ thương mại sống còn với Trung Quốc. Tác giả bài viết nhận thấy, Washington cũng như Paris đều khuyến khích các nước trong khu vực triển khai một bộ luật ứng xử trên biển, nhưng các nước châu Á cho thấy họ còn gặp nhiều khó khăn. Theo Le Monde, chính sách cân đối lại lực lượng của Mỹ tại Đại Tây Dương và Thái Bình Dương sẽ góp phần gia tăng sự hiện diện quân sự trong khu vực châu Á. Chuyến công du châu Á 9 ngày vừa rồi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta là một bước cụ thể hóa chiến lược mới của Mỹ. Washington sẽ gây khó cho Trung Quốc cùng với việc giải quân khắp từ Singapore đến Úc qua Philippines, Indonesia, Hàn Quốc rồi Nhật Bản, Guam và không loại trừ cả Việt Nam. Washington đang gia tăng các đối tác sẵn sàng trợ giúp cho các nước có lực lượng hải quân yếu. Theo tác giả bài viết, các nước châu Âu như Đức, Anh và Pháp cũng đang muốn tìm được một vị trí trong bàn cờ an ninh khu vực này. Nhưng theo giới quan sát thì ngoài việc bán vũ khí, vai trò của Liên hiệp châu Âu rất hạn chế. Tại Singapore lần này, Pháp và Đức đã không bỏ lỡ cơ hội chào mời các nước về trang thiết bị quân sự, chủ yếu là trong lĩnh vực tàu ngầm.
Vẫn liên quan đến châu Á, Le Figaro nhìn về Thái Lan với cuộc xung đột tôn giáo diễn ra triền miên ở miền nam nước này giữa những người theo Phật giáo và người theo Đạo Hồi. Đạo Phật ở Thái Lan có mặt tại 90% trên lãnh thổ đất nước, trong khi Hồi giáo chỉ chiếm 5%, chủ yếu tập trung ở ba tỉnh cực Nam, giáp với Malaysia là Patani, Yala và Narathiwat. Tại khu vực biên giới này, những người theo Phật giáo từ bao năm nay vẫn phải đối mặt với các cuộc tấn công của những phần tử nổi dậy Hồi giáo đòi ly khai khỏi Thái Lan.
Theo Le Figaro, ở miền cực Nam Thái Lan không một ngày nào trôi qua là không xảy ra các vụ đánh bom, sát hại công chức, đốt cháy trụ sở chính quyền hay chùa chiền. Tất cả những cơ sở của chính quyền đều có thể là mục tiêu tấn công của những phần tử nổi dậy Hồi giáo cực đoan. Những phần tử này không bao giờ nhận trách nhiệm về hành động của mình, nhưng rõ ràng họ tỏ ra quyết tâm truy đuổi những người theo đạo Phật ra khỏi nơi đây. Để đối phó với những hành động như vậy, chính quyền Bangkok đã tăng cường quân số quân đội, cung cấp tài chính, trang bị vũ trang cho các đội tự vệ của làng xã. Hiện tại, giữa những người theo Phật giáo và các phần tử Hồi giáo nổi dậy đòi ly khai đang diễn ra một cuộc chiến ngày càng trở nên khốc liệt và không có hồi kết. Theo Le Figaro cho biết, cuộc xung đột ở miền Nam Thái Lan trong vòng 8 năm qua đã gây ra 11.000 vụ tấn công, làm 5.000 người thiệt mạng, 8.000 người bị thương. Ba tỉnh cực Nam có tới 80% dân số là người theo Hồi giáo, nhưng họ lại chỉ chiếm 2,2% trong số 67 triệu dân Thái. Tình hình bạo lực ở khu vực này càng ngày càng trở nên nghiêm trọng và có nguy cơ không thể hòa hợp được. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch lo ngại vì theo họ, thế hệ những người nổi dậy mới muốn chứng minh rằng bạo lực là cách duy nhất để họ được ly khai khỏi Thái Lan. Hành động của họ bây giờ cũng liều lĩnh hơn, có kế hoạch hơn, tinh vi hơn và cũng dã man hơn. Theo Le Figaro, thì các cuộc thương lượng hòa bình ở mảnh đất này vẫn đang trong bế tắc hoàn toàn. Bởi những đặc thù về tôn giáo, sắc tộc và ngôn ngữ, giờ đây ở Thái Lan, người ta bắt đầu tính đến chuyện trao một quy chế hành chính đặc biệt cho ba tỉnh cực Nam này. Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm được người đối thoại có ảnh hưởng thực sự đối với các nhóm nổi dậy tại hiện trường.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về chủ đề giáo dục, Nhật báo Công giáo La Khoa đề cập đến một hiện tượng đang phổ biến ở Hàn Quốc. Ngày càng nhiều các gia đình ở Hàn Quốc chọn cách gửi con đi du học ở nước ngoài để tránh cho con em họ phải chịu những sức ép nặng nề của nền giáo dục trong nước.
La Khoa dẫn con số của Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết năm 2006 có gần 30.000 học sinh Hàn Quốc đi du học ngoại quốc. Con số này có chững lại một vài năm vì tác động của khủng hoảng kinh tế nhưng lại tăng trở lại trong năm 2011. Tác giả bài báo cho biết ở Hàn Quốc, thành công trong học hành là một nỗi ám ảnh phổ biến trong toàn quốc. Học sinh Hàn Quốc luôn bị sức ép nặng nề của việc học. Hết giờ học chính khóa ở trường là tiếp nối các buổi học thêm kéo dài cho tới tận đêm khuya. Học trò Hàn Quốc chỉ có vài giờ ngủ mỗi ngày. Một số học sinh không chịu được áp lực thậm chí đã chọn cách tự tử. Vì vậy, cho con ra nước ngoài học là cách có thể giúp cho con em mình vừa học thêm được một ngoại ngữ, vừa tránh khỏi bầu không khí ngột ngạt của nền giáo dục trong nước, đang bị chỉ trích là khuôn sáo, thụ động. Tuy nhiên, cho con đi học ở nước ngoài khi còn nhỏ cũng không phải là không có vấn đề. Các em học sinh nhỏ tuổi phải xa nhà, thiếu sự chăm sóc gần gũi gia đình nên không phải ai cũng có thể thành công trong học hành. Người Hàn Quốc giờ đây lại tính đến chuyện đổ xô đăng ký cho con học ở các trường quốc tế trong nước. Mặc dù chính phủ đã thắt chặt quy định điều kiện học tập ở các trường này nhưng cũng không ngăn cản được các bậc phụ huynh Hàn Quốc lựa chọn cho con cái họ theo hệ thống giáo dục của nước ngoài hơn là theo nền giáo dục Hàn Quốc bị cho là quá tải.
Châu Âu chưa thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng Hy Lạp thì cơn bão tài chính lại chuẩn bị nổi lên ở Tây Ban Nha. Hệ thống ngân hàng của nước này đang có nguy cơ bị sụp đổ dây chuyền. Tây Ban Nha kêu cứu là chủ đề nóng của các báo ra hôm nay.
Trang kinh tế Le Figaro ghi nhận đầy lo lắng, Tây Ban Nha kêu gọi trợ giúp để cứu vớt các ngân hàng của mình. Cũng chung một nỗi lo, Nhật báo kinh tế Le Giaco nhấn mạnh thêm tình hình nguy cấp của kinh tế Tây Ban Nha. Tờ báo cho biết hôm qua chính phủ Tây Ban Nha thú nhận không còn khả năng cấp vốn cho ngân hàng của mình với mức lãi suất mà chính phủ Tây Ban Nha đang phải đi vay như hiện nay. Trong khi đó, Libération đưa lên trang nhất hình ảnh đồng tiền xu 1 euro dạn vỡ bên hàng tựa SOS Tây Ban Nha. Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng đang sụp đổ Madrid hôm qua kêu cứu châu Âu, tờ báo đặt câu hỏi liệu Tây Ban Nha có trở thành một Hy Lạp mới. Libya siêu ông nói rõ các khoản nợ khổng lồ của ngân hàng Tây Ban Nha đang nằm trong các khối bất động sản bấp bênh khiến cho Liên hiệp châu Âu lo ngại một cuộc khủng hoảng ngân hàng mới sẽ nổ ra. Theo Libya siêu ông, ít nhất các ngân hàng của nước này phải cần bơm thêm khoảng chừng 60 tỷ euro vốn. Các chuyên gia thậm chí còn nói đến con số thực tế có thể lên tới 200 tỷ euro. Tờ báo cũng cảnh báo rằng khi nền kinh tế Hy Lạp chỉ chiếm 3% GDP của cả Liên hiệp, bung bét thì đã làm cho châu Âu lo sợ. Nếu khủng hoảng lan sang nền kinh tế đứng hàng thứ tư khu vực đồng euro này thì cả hệ thống sẽ bị đe dọa nghiêm trọng hơn. Vậy thì giải pháp nào để ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngân hàng Tây Ban Nha đang đe dọa làm suy sụp cả Liên hiệp châu Âu? Libya Chồng nhận định không có giải pháp nào khác ngoài sự liên đới toàn diện giữa các nhà nước trong khối euro để cưỡng lại cơn gió độc khủng hoảng tài chính rộng khắp này. Le Figaro nhắc đến một hướng giải pháp khác được Đức ủng hộ, đó là tăng cường quyền hành của Ủy ban châu Âu bằng việc chỉ định một bộ trưởng tài chính chung có quyền can thiệp vào ngân sách của mỗi quốc gia thành viên. Theo tờ báo thì giải pháp này sẽ mở ra một cơ chế tương trợ, trong đó có việc thành lập một liên minh ngân hàng. Tuy nhiên, cơ chế phức tạp này không thể triển khai ngay được. Tiếp tục chương trình là tạp chí khoa học với đề tài hệ tiêu hóa, bộ não thứ hai của cơ thể con người. Trọng Thành phụ trách với phần trình bày của bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Texas, Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, trạng thái khỏe mạnh hay đau ốm phụ thuộc rất nhiều vào chuyện ăn uống là điều hầu như ai cũng biết. Tuy nhiên, bộ máy tiêu hóa không chỉ đơn giản là một phương tiện thẩm lọc những gì ta đưa vào bụng. Ngay cả khi y học đã có rất nhiều tiến bộ, cái bộ máy đặc biệt giúp chúng ta tiêu hóa được đồ ăn, thức uống vẫn còn chứa đựng rất nhiều bí ẩn. Tạp chí khoa học của RFI ngày hôm nay muốn đưa đến quý vị một số hiểu biết mới trong lĩnh vực này và các biện pháp trị liệu phổ thông trong việc bảo vệ bộ phận rất quan trọng này của cơ thể chúng ta. Tại Pháp, trong thời gian gần đây, bộ máy tiêu hóa ngày càng được giới y khoa chú ý hơn. Cuốn sách Le secret de l'intestin filtre de notre corps, các bí mật về đường ruột, bộ lọc của cơ thể chúng ta, ra đời năm ngoái, một lần nữa lại nhắc lại tầm quan trọng và tính chất tự trị của hệ tiêu hóa đối với sức khỏe con người, được ví như một bộ não thứ hai. Hai tác giả cuốn sách là bác sĩ Jacqueline Watney, chuyên gia về tiêu hóa, về ám thị và vi dinh dưỡng, và bác sĩ Louis Bertolo, chuyên khoa mạch máu, nhà châm cứu và chuyên về y học Trung Quốc và cũng là chuyên gia về vi dinh dưỡng. Bên cạnh phương diện thần kinh của hệ tiêu hóa, hệ vi khuẩn đường ruột cũng là một đối tượng ngày càng được cho rằng có tác dụng vô cùng lớn lao đến sức khỏe con người. Đây là một hệ thống mà cho đến nay, sự hiểu biết khoa học vẫn còn rất hạn chế. Năm 2008, châu Âu tiến hành chương trình nghiên cứu MetaHit để tìm hiểu về hệ vi khuẩn này, được ước tính có số lượng lên tới 100.000 tỷ vi khuẩn, tức là gấp 10 lần số tế bào trong cơ thể chúng ta. MetaHit là chương trình nghiên cứu đầu tiên trên thế giới trong lĩnh vực này, được Ủy ban châu Âu tài trợ 22 triệu đô la và được tiến hành tại 8 quốc gia, với mục tiêu phân lập toàn bộ các gen của các vi khuẩn có trong đường ruột, với số lượng ước tính khoảng 500.000. Chương trình kể trên sắp kết thúc. Bên cạnh đó, một dự án mới có quy mô tương tự đang chuẩn bị tiến hành, có mục tiêu tìm hiểu tác động của hệ vi khuẩn đường ruột đến sức khỏe với việc thành lập một ngân hàng mẫu phân của 100.000 người. Những kết quả nghiên cứu mới về hệ thần kinh tiêu hóa và hệ vi khuẩn đường ruột đang mang lại hy vọng sẽ có những ứng dụng quan trọng trong trị liệu nhiều căn bệnh mà từ trước đến nay vẫn được coi là không dính dáng nhiều đến hệ tiêu hóa, như chứng đau nửa đầu, căng thẳng, suy nhược thần kinh, lo hãi, mất ngủ, các bệnh về da, các bệnh về hô hấp hay các chứng nhiễm trùng. Khách mời của tạp chí khoa học của RFI hôm nay là bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Texas. Là một nhà trị liệu lâm sàng lâu năm, bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẽ giải thích với chúng ta về quan niệm coi hệ thần kinh tiêu hóa như một bộ não thứ hai của cơ thể con người, cũng như các biện pháp cần thiết để bảo vệ hệ thần kinh tiêu hóa. Tiếp theo đó, ông sẽ cho chúng ta biết một số các hiểu biết về hệ vi khuẩn đường ruột và các biện pháp để bảo vệ các sinh vật rất quan trọng này. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thưa bác sĩ Nguyễn Ý Đức, vừa rồi đấy thì trên các cái phương tiện truyền thông, đặc biệt bên Pháp này, thì có nói đến những cái phát hiện mới trong y học về cái tầm quan trọng của cái bộ máy thần kinh tiêu hóa. Có một số tờ báo thì cho rằng đây là có thể ví như là cái bộ não thứ hai, tức là nó có cái tầm quan trọng rất là lớn đối với cái sức khỏe, và cái phát hiện này có thể có nhiều cái ảnh hưởng về mặt trị liệu. Từ cương vị là một người mà làm lâm sàng chữa bệnh trực tiếp nhiều năm, bác sĩ suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề của cái hệ thần kinh của cái bộ máy tiêu hóa, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thì thực tình ra thưa với lại bạn Trọng Thành cũng như là quý vị thính giả của đài AFI là cái sự việc mà bạn vừa nêu ra đã được nêu trên báo chí cũng như là ở trong giới các nhà nghiên cứu về vấn đề khoa học. Và năm 1999 thì một vị giáo sư về cơ thể cũng như là sinh học về tế bào đó của Đại học Columbia ở bên Hoa Kỳ là ông Michael Gerson thì ông đã thành một cái tác phẩm nhan đề là The Second Brain. Và trong cái tác phẩm đó, ông có tả một cái não bộ thứ hai nằm ở cái bộ phận tiêu hóa của chúng ta. Và cái não bộ này thì nó không nằm cùng với cái não bộ thứ nhất ở trên đầu, tức là trên cái cuộc sống của chúng ta. Và theo ông thì cái thần kinh về tiêu hóa này đó là một phần của thần kinh ngoại vi nằm ngoài não bộ. Và ông cũng nói rằng thì là ông ta hy vọng tìm ra một cái hệ thần kinh độc lập giản dị và để có thể nghiên cứu dễ dàng hơn là thần kinh ở não bộ. Thì cũng theo như vị giáo sư đó thì về cái phương diện phôi học đó thì cái tế bào thần kinh ở ruột và tế bào thần kinh ở não đều có cùng một cái nguồn gốc, tức là từ một cái lớp phôi bào ở thai nhi. Thế rồi vào một cái thời điểm nào đó của cái sự tăng trưởng thì các tế bào thần kinh đó nó chia ra làm hai, một số thì lên trên não, số thì xuống hệ tiêu hóa. Và hai cái hệ thần kinh đó nó vẫn liên lạc thường xuyên với nhau qua một cái dây thần kinh, nhưng mà hai hệ thần kinh vẫn giữ tính cách độc lập riêng của mình. Và ông giáo sư đó cũng cả kết rằng thì là cái ruột nhiều khi nó hoạt động hoàn toàn có tính cách độc lập và không bị chi phối bởi não bộ trên đầu. Như vậy cũng theo ông thì có khoảng trình độ từ 200 cho tới 600 triệu tế bào thần kinh ở ruột. Kết quả nghiên cứu của vị giáo sư này cho hay rằng thì là cái não mà gọi là não ở đường ruột đó, thì nó có rất nhiều chức năng. Chúng tôi lấy thí dụ như là cái não đó nó điều hành và bảo trì cái bộ máy tiêu hóa của cơ thể của chúng ta. Thì nó có cái nhiệm vụ đưa đẩy những cái thức ăn ở trong cơ thể của chúng ta, ở trong ruột của chúng ta để cho ruột nghiền nát rồi sau đó được hấp thụ chất dinh dưỡng rồi thải chất bã ra ngoài. Rồi cái hệ thần kinh đó nó cũng điều khiển các tế bào ở trong lòng ruột. Khi các tế bào này bị tổn thương là nó có thể điều chỉnh bảo trì và đồng thời nó cũng điều khiển được cái bộ phận kế cận, ví dụ như là cái tuyến tụy ở bên cạnh đó. Và đặc biệt là tế bào thần kinh não bộ ở ruột đó, nó có rất nhiều những cái tế bào, đặc biệt là tế bào T4, nó có ảnh hưởng tới cái hệ miễn dịch để mà bảo vệ cơ thể chúng ta. Thế một cái điểm đặc biệt mà ông giáo sư ông ấy nói là ông có thấy rằng thì là cái niêm mạc của bộ máy tiêu hóa của chúng ta đó, thì nó luôn luôn tiếp cận với rất nhiều những cái chất độc hại và do đó cái hệ thần kinh tiêu hóa là phải biết cách đối phó. Chúng ta lấy một cái thí dụ như là khi chúng ta ăn một cái món ăn nào đó mà chúng ta bị ngộ độc thì thường thường chúng ta cảm thấy rằng thì nó khó chịu rồi xây sẩm mày mặt và cái dạ dày lúc đó đó thì tức thời nó phải làm một cái hành động nào đó để mà tránh những cái chất độc xâm nhập vào cơ thể. Thưa quý vị, sau khi chúng ta ói mửa chúng ta thấy nhẹ cả người và chúng ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Thưa quý vị, đó là một cái vai trò kế tiếp mà vị giáo sư đã tìm ra ở cái hệ thần kinh của ruột. Thế ngoài ra, một cái điểm quan hệ là theo ông thì cái thần kinh của ruột nó cũng ảnh hưởng lên những cái cảm xúc của chúng ta cũng như là các vấn đề tinh thần của chúng ta. Thực tình ra thì đây là một cái vấn đề khá phức tạp. Nhưng mà theo ông đó thì cái hệ thần kinh tiêu hóa đó nó có khả năng kiểm soát những cảm xúc của chúng ta. Chẳng hạn như là khi quý vị thấy rằng là sắp có một cái chuyện gì nó xảy ra thì trong lòng chúng ta cảm thấy xốn xang dạo dực, rồi có nhiều người đứng ngồi không yên bồn chồn, rồi có những cảm giác gọi là vui buồn lẫn lộn. Thì thưa quý vị, đó là những cái mà do cái hệ thần kinh ở đường ruột nó tạo ra cái cảm giác đó, cảm xúc đó. Thế ngoài ra thì thưa quý vị, chúng ta vẫn cứ thường nói rằng thì là chúng ta phải ngậm đắng nuốt cay những cái nỗi gian truân ở đời hay là những cái khó khăn ở cuộc đời. Thì thưa quý vị, đấy cũng là một cái bộ phận của bộ máy tiêu hóa theo như vị giáo sư. Thế ngoài ra thì quý vị cũng thấy rằng thì là có những ý kiến cho rằng thì là khi mà chúng ta giữ lâu những cái căng thẳng ở trong cơ thể, đặc biệt là nuốt giận hờn, thưa quý vị, chúng ta có thể bị nhiễm cao tử, thậm chí có thể đưa tới bị ung thư. Thế ngoài ra thì thưa quý vị, ông giáo sư ông ấy cũng chứng minh được rằng thì là những cái thần kinh của bộ máy tiêu hóa như vậy đó, nó cũng sản xuất ra một chất gọi là chất dẫn truyền thần kinh giống như là chất ở trên não bộ xuất ra, đó là cái chất serotonin. Và cái chất này thì nó có rất nhiều ở trong ruột. Và cái serotonin đó thì nó giúp cho cơ thể của chúng ta để điều hòa một số lớn các chức năng ví dụ như là cũng có thể giúp cho chúng ta cảm thấy khỏe mạnh, và khi mà thiếu thì con người cảm thấy trầm cảm, buồn rầu. Một cái bằng chứng là thưa quý vị, chúng ta sử dụng những cái loại thuốc gọi là chống trầm cảm đó, thì thưa quý vị, nó làm tăng cái serotonin trong cơ thể cho lên, và đặc biệt tăng cái serotonin ở trong cái đường tiêu hóa, và nhờ đó thì thưa quý vị, chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Hoặc là cái serotonin mà nó bị rối loạn thì nó cũng đưa tới một cái bệnh mà người ta gọi là chứng kích thích đường ruột, tức là irritable bowel syndrome. Trong đó bệnh nhân cảm thấy cồn cào, rồi cảm thấy đau bụng, rồi cảm thấy táo bón, rồi cảm thấy đi tiêu chảy. Thì thưa quý vị, đó cũng là một cái bằng chứng rằng là cái cơ quan thần kinh ở đường ruột nó có một cái tác dụng như vậy. Thế ngoài ra thì thưa quý vị, còn một điểm nữa mà vị giáo sư đó cũng nêu ra là khi mà chúng ta bỏ một cái bữa ăn nào đó thì cái ruột nó không phản ứng gì cả. Nhưng mà khi mà chúng ta ăn một cái món ăn ngon tốt nào đó thì cái món ăn đó sẽ được các tế bào trong ruột của chúng ta nó bóp và nó trộn lẫn với những cái enzyme để được hấp thụ. Nhưng mà nếu mà cái món ăn đó mà là cái món ăn ươn có thể gây độc thì thưa quý vị, cái bao tử chúng ta nó tự động nó sẽ co bóp và nó đẩy cái thức ăn đó ra ngoài. Nhưng thưa quý vị, trong những hoàn cảnh tương tự như vậy đó, cái dạ dày của chúng ta nó tự động nó làm công việc mà gọi là để bảo vệ cơ thể, bảo vệ cái sức khỏe của chúng ta. Thì đó là cái nguyên tắc mà vị giáo sư đó đã nêu ra trong cái cuốn sách mà gọi là The Second Brand của ông. Và ông Gerson cũng hy vọng rằng có nhiều những cái nghiên cứu khác và có thể xác định cái nhận xét của ông đó.
Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết quan điểm riêng của bác sĩ về việc coi cái hệ thần kinh tiêu hóa như là một bộ não thứ hai, hay là nói cách khác, cái tính độc lập và vai trò lớn lao của cái hệ thần kinh này ạ?
Thì thưa quý vị, thực ra cũng có một vị nghiên cứu khác ở trường Đại học California. Ông ấy nói rằng cái hệ thần kinh bắt nguồn từ đường ruột, và theo ông thì đa số các bệnh nhân mà ông đã được tin tưởng là có một mối liên hệ nào giữa cái cảm xúc và cái đường ruột. Nhưng mà thưa quý vị, cũng chưa có nhiều khoa học gia khác mà nhìn rõ cái quan điểm này, cũng cần phải có nhiều nghiên cứu khác nhau. Thế thì riêng cá nhân chúng tôi thì chúng tôi nhận thấy như thế này, là nó cũng có một cái sự liên hệ nào đó. Chẳng hạn, thí dụ như trong cái buổi mà phát thanh ngày hôm nay mà chúng tôi ngồi chờ bà Trọng Thành kêu tới, thì chúng tôi cũng cảm thấy trong lòng của mình nó cũng nao nao suốt được. Mình chờ đợi coi xem rằng thì là cái giờ giấc nào mà bà phóng viên kêu tới. Thì thưa quý vị, đó là cái cảm giác đó nó phát nguồn từ cái ruột của chúng ta. Và thưa quý vị, ngay ở trong phương diện đông y đó, thì đông y họ cũng có một cái khái niệm về hai cái não bộ này. Và theo đông y đó thì cái sự cảm nhận hay cái xúc động là do cái hệ thần kinh ở bụng nó phát ra, và đặc biệt là từ cái hệ thần kinh mà người ta gọi là tùng mặt trời ở trong bụng của chúng ta. Thế thì theo đông y đó thì cái tùng mặt trời này nó có ảnh hưởng lên tất cả các bộ phận ở bụng, và khi cái tùng này nó bị rối loạn thì các bộ phận khác cũng bị căng thẳng ảnh hưởng theo. Nói chung nhá, thì thưa quý vị, theo đông y những cái xúc động cảm giác xuất phát từ tùng mặt trời chứ không phải là từ não bộ.
Quan điểm về cái plexus solar, tức là hệ thần kinh mặt trời đó, là một cái quan niệm mà cả Tây y cũng như là Đông y họ đều có một cái ý tưởng tương tự như nhau. Tây y thì đã nghiên cứu cái hệ thần kinh mặt trời, cái plexus solar đó từ lâu, và hiện thời bây giờ là vẫn áp dụng trong cái vấn đề điều trị lâm sàng trị bệnh. Thế còn cái khái niệm của Đông y đó thì thực tình các cụ ta ngày xưa đã nghĩ ra nhưng mà không diễn tả một cách rõ ràng giống như là Tây y ngày nay. Thế thành ra thưa quý vị thính giả, thì chúng ta thấy rằng hai cái nó có một cái gì nó xích gần lại nhau, và trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng thì Đông Tây cũng đã gặp nhau ở một cái điểm nào đó trong cái phạm vi khoa học cũng như là trong phạm vi y học vậy.
Vừa rồi bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã giải thích với chúng ta về quan niệm coi hệ thần kinh tiêu hóa như một bộ não thứ hai của cơ thể và các biện pháp để bảo vệ bộ phận cơ thể này. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi phần 2 của cuộc phỏng vấn. Dạ thưa bác sĩ, thì cùng song song với cái bộ phận này thì cũng có một cái khía cạnh khác mà rất được y học quan tâm, mà cũng từ lâu nay rồi nhưng mà gần đây thì cũng có lại càng đặc biệt quan tâm hơn, tức là cái hệ gọi là hệ vi khuẩn trong đường ruột. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết thêm về điều này, và đặc biệt là những cái hệ quả trị liệu của những cái hiểu biết này ạ?
Vâng, thưa với lại quý vị thính giả thì chúng tôi cũng xin thưa thế này là trong cái ruột của chúng ta đó thì nó có rất nhiều những cái loại vi khuẩn khác nhau, và những cái vi khuẩn này đó thì thưa quý vị thính giả, nó cũng có những cái vi khuẩn có hại và những cái vi khuẩn cũng có lợi cho cơ thể của chúng ta. Thì theo các nhà nghiên cứu đó thì ở trong cái hệ tiêu hóa của mình có khoảng độ 500 loại vi sinh vật khác nhau nằm ở trong đó. Cũng có nhiều nghiên cứu cho hay rằng thì là cái sự hiện diện của các vi khuẩn trong ruột này nó ảnh hưởng cái hành vi của chúng ta và nó tạo ra nhiều thay đổi hóa chất thần kinh ở não bộ của chúng ta. Thế bây giờ trước hết thì xin nói rằng thì là những cái vi khuẩn độc hại đó thì nó có thể gây ra một số bệnh, thí dụ như là rối loạn về tiêu hóa, về tiêu chảy hoặc là nhiễm trùng tiêu hóa vân vân. Trong khi đó thì những cái vi khuẩn thân thiện đó thì nó có một số những tác dụng có lợi, ví dụ như là sản xuất ra các cái chất axit để chuyển các chất dinh dưỡng vào trong máu để đi nuôi cơ thể, và thứ hai nó đã tạo ra những cái chất nhờn để bao che cái ruột của chúng ta, cái bao tử của chúng ta, tránh cho sự xâm nhập của các vi trùng và các độc chất, và thứ ba là nó vô hiệu hóa tác dụng của các vi khuẩn có hại trong cơ thể của chúng ta, và thứ tư là nó sản xuất ra các sinh tố K cũng như là các loại sinh tố B12. Đồng thời thì thưa quý vị, những cái vi khuẩn gọi là thân thiện đó nó cũng kích thích vào cái hệ miễn dịch của chúng ta, nó tạo ra những cái tế bào để có thể tiêu diệt những cái vi khuẩn có hại, và đồng thời nó cũng giúp cơ thể chúng ta hấp thụ những cái khoáng chất ở trong cơ thể. Thế ngoài ra thì thưa quý vị, nó còn có một cái tác dụng là biến đổi cái hormone của cái tuyến giáp sang một cái hình thức mà có một cái tầm mức hoạt động hữu hiệu hơn.
Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết như vậy làm thế nào để có thể bảo vệ được hệ vi khuẩn đường ruột rất là quan trọng này, và đặc biệt là các cái vi khuẩn có lợi ạ?
Để trả lời câu hỏi của bạn Trọng Thành về cái vấn đề là làm sao mà những cái vi khuẩn ở trong cái đường ruột của chúng ta có thể bị tiêu hủy, thì chúng tôi xin thưa thế này là ở trong ruột chúng ta có rất nhiều vi khuẩn như chúng tôi đã nói ở trên, nhưng mà các vi khuẩn đó thì có thể bị tiêu hủy bằng nhiều cách khác nhau, hoặc là bằng những hóa chất, đặc biệt là những cái antibiotic, tức là những cái kháng sinh. Chúng ta biết rằng thì là ngày nay chúng ta sử dụng kháng sinh rất nhiều, và ngay cả trong các thực phẩm cũng có rất nhiều những loại kháng sinh. Thì trong cái trường hợp này thì chúng ta cũng cần phân biệt rằng thì là có những chất mà người ta gọi là probiotic, tức là những cái chất mà nó có tác dụng tốt cho cơ thể của chúng ta, thì nó giúp cho cơ thể chúng ta lành mạnh hơn. Ví dụ như là những cái acid lactic và những cái bifidobacteria là những cái vi khuẩn rất tốt cho cơ thể của chúng ta. Thế ngoài ra thì trên thị trường thì quý vị cũng thấy có những chất gọi là prebiotic. Prebiotic tức là những chất mà gọi là nó có tác dụng phụ trợ, nó có thể giúp cho cái sự tiêu hóa của chúng ta, và nó có thể giảm cái sự sinh trưởng của những cái vi khuẩn độc hại và làm tăng những cái vi khuẩn tốt ở trong cái hệ tiêu hóa của chúng ta, và vì thế cho chúng ta có thể sử dụng thêm được. Thế bây giờ làm sao để có một cái hệ tiêu hóa mà trong đó có nhiều vi khuẩn tốt? Thì thưa quý vị, về phương diện ăn uống, chúng ta nên ăn nhiều rau và trái cây. Nó có những chất xơ, vì chất xơ là những cái chất mà không tiêu hóa được và nó là những cái thực phẩm ưa thích của vi khuẩn tốt. Nhưng mà chúng ta cẩn thận là tại vì chất xơ nếu dùng nhiều quá thì có thể tạo ra nhiều cái gas ở trong cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Và thứ hai, chúng ta cần phải giới hạn những cái loại đường tinh chế và chất béo, thì đó là những cái món ăn sở thích của những cái vi khuẩn hay gây ra bệnh. Và thứ ba là quý vị có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm bán ở ngoài thị trường. Thì thưa quý vị, thực tình có rất nhiều sản phẩm gọi là probiotic, nhưng mà chúng ta cần phải lựa chọn những cái sản phẩm nào nó thích hợp với cơ thể của chúng ta và sử dụng đúng với hướng dẫn của nhà sản xuất. Và cuối cùng, chúng tôi cũng xin thưa với quý vị rằng thì là những cái chất mà giúp cho các vi khuẩn đường ruột chưa đủ, và chúng ta cần phải có một chế độ dinh dưỡng lành mạnh với đầy đủ các chất dinh dưỡng, và đồng thời chúng ta cũng cần phải vận động cơ thể để giúp cho cơ thể của chúng ta nó khỏe mạnh hơn. Thưa quý vị, đó là một vài kiến thức về những cái vấn đề mà chúng ta nêu ra ngày hôm nay.
RFI xin chân thành cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai Trong phần 2 của chương trình, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với đề tài Cúp bóng đá châu Âu 2012 và bức màn sắt Ukraine. Tú Anh phỏng vấn giáo sư băng giao quốc tế Lê Đình Thông, Đại học Paris Nanterre. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Navaphone đảm trách.